Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả, chúc quý thính giả ngày nghỉ cuối tuần đầy ý nghĩa. Thưa quý vị, gàu là tình trạng khá phổ biến, đặc trưng bởi những mảng vảy da khô nhỏ bong tróc ra khỏi da đầu làm da đầu bị ngứa ngáy. Gàu tuy không gây nguy hiểm nhưng làm người bệnh khó chịu và gây mất thẩm mỹ vì những dãy trắng này nằm rải rác khắp tóc da đầu, thậm chí bám trên dài.
Theo tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Bá, trưởng bộ môn da liễu, trường Đại học Y Dược Cần Thơ, gàu là một dạng nhẹ của bệnh viêm da tiết bã nhờn không rõ nguyên nhân. Tình trạng này thường xuất hiện ở những người có cơ địa tăng tiết bã nhờn ở da đầu, khiến dầu nhờn được tiết ra nhiều hơn. Điều này khiến cho tế bào chết ở da đầu tích tụ lại, làm ích tắc lỗ chân lông, từ đó hình thành các vảy trắng mỏng trên tóc và da đầu. Có nhiều nguyên nhân gây ra gàu trên tóc, nhưng mà phổ biến nhất là các nguyên nhân sau.
Chúng ta biết là gàu là một cái hiện tượng da đầu nó tróc vảy, và đây là một cái hiện tượng mà chúng ta cũng rất thường thấy. Đôi khi thì chúng ta thấy đây nó liên quan đến một tình trạng người ta gọi là bình thường, tức là sinh lý. Nhưng đôi khi thì nó liên quan đến một cái dạng người ta gọi là bệnh lý ngoài da, nó cũng có thể dẫn đến hiện tượng gàu. Trước tiên thì chúng ta thấy ví dụ như da người ta bị tăng tiết nhờn, thì khi da tăng tiết nhờn nó cũng biểu hiện là có gàu, và nó kéo theo tình trạng là da đầu mà dễ bị rụng tóc. Và những trường hợp mà người ta da tăng tiết nhờn như vậy thì thường người ta sẽ kéo theo là cái lỗ chân lông giãn to, và đôi khi người ta cũng dễ bị mụn trứng cá nữa. Ngoài ra thì người ta thấy là một cái nguyên nhân khác, đó là cái tình trạng viêm da tiết bã, hay nói khác hơn là chàm tiết bã. Nghĩa là những trường hợp như thế này thì người ta thấy là trên da xuất hiện những cái mảng đỏ, tróc vảy. Một cái dạng nữa là nấm vùng da đầu. Thì thông thường bà con ta thì khi có cảm giác là ngứa rồi tróc vảy da đầu thì bà con mình hay nghĩ đây là cái nấm da đầu. Thì trong những trường hợp đó khi người ta xét nghiệm đã phát hiện ra cái vi nấm, thì lúc đó người ta sẽ đặt ra vấn đề điều trị.
Gàu không lây lan giữa người với người và cũng không phải là bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng nó lại là nguyên nhân gây mất tự tin về mặt thẩm mỹ cho người mắc phải. Trong đó, ngứa là điều khiến người mắc phải cảm thấy khó chịu nhất. Vì nguyên nhân gây ra gàu ở mỗi người không giống nhau, nên theo tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Văn Bá, muốn xử lý triệt để cần phải tìm ra yếu tố làm cho gàu tăng sinh, từ đó có biện pháp xử trí phù hợp.
Đối với trường hợp gàu do tăng tiết chất bã nhờn thì người ta sẽ phải thứ nhất là chọn lựa các cái sản phẩm dầu gội thích hợp. Cái thứ hai là người ta cũng phải giữ làm sao cho cái điều kiện làm việc thông thoáng, nó tránh trường hợp nó tăng tiết chất bã nhờn nhiều quá. Chúng ta phải chọn một cái khẩu phần ăn hợp lý, thì thông qua đó có thể là làm giảm đi các cái tiến trình của bệnh. Cái thứ ba nữa là người ta cũng sẽ điều chỉnh chế độ ăn uống hợp lý nè. Còn đối với trường hợp mà gàu do nguyên nhân bệnh lý, ví dụ như liên quan tới viêm da tiết bã nhờn, thì tất nhiên là chúng ta sẽ phải thực hiện các cái phác đồ điều trị viêm da tiết bã, cũng như là điều trị viêm nang lông da tóc, và đặc biệt là khi ta phát hiện nấm da đầu thì chúng ta phải điều trị về chống vi nấm.
Bên cạnh việc thay đổi lối sống, chúng ta cũng có thể điều trị gàu bằng các nguyên liệu sẵn có tại nhà. Một là trị gàu bằng chanh. Để thực hiện phương pháp này, trước tiên bạn cần làm tóc ướt rồi dùng vỏ chanh vừa cắt xong chà nhẹ lên tóc. Tiếp theo, lấy khoảng 2 muỗng cà phê nước cốt chanh xoa đều lên tóc và massage khoảng 10 phút. Sau đó, xả lại tóc thật sạch với nước. Thực hiện cách này mỗi ngày sẽ cảm nhận được gàu dần dần giảm hẳn.
Thứ hai là trị gàu bằng dầu dừa. Cách làm khá đơn giản. Trước khi tắm khoảng 1 tiếng, bạn dùng với lượng dầu dừa vừa đủ rồi thoa đều lên tóc. Sau đó bạn dùng dầu gội đầu bình thường với nước, bạn sẽ thấy ngay hiệu quả sau vài lần sử dụng. Ngoài ra, dầu dừa cũng dễ chế biến, bạn có thể tự làm dầu dừa tại nhà để dưỡng tóc.
Cuối cùng là muối ăn. Muối ngoài được biết đến là nguyên liệu để nấu ăn, thì muối cũng là một trong những cách trị gàu tuyệt vời, bởi muối có tính diệt khuẩn cao. Cách thực hiện rất đơn giản. Đầu tiên bạn cần để tóc hoàn toàn khô ráo. Sau đó massage nhẹ nhàng da đầu với muối khoảng 15-20 phút, không dùng móng tay chà da đầu để tránh những tổn thương không đáng có. Cuối cùng là gội đầu thật sạch với nước mát. Áp dụng cách này mỗi ngày một lần thì gàu sẽ dần chia tay với bạn. Trên đây là 3 cách trị gàu an toàn hiệu quả tại nhà mà ai cũng có thể làm được. Chúc bạn thực hiện thành công.
Quý vị thân mến, khi cuộn tròn trên giường và sổ mũi, bạn có bao giờ thấy thèm một món ngọt dễ chịu hơn không? Hóa ra là có lý do cho điều đó đấy. Theo chuyên gia, Thèm ăn liên quan đến sự tương tác phức tạp của cảm xúc, hành vi, suy nghĩ và phản ứng sinh lý. Những cảm giác thèm ăn này có thể xuất phát từ nhu cầu năng lượng nhanh chóng của cơ thể hoặc việc tâm trí đi tìm kiếm sự thoải mái nhất thời về hệ thống bên trong của chúng ta hợp tác lại với nhau để hình thành những ham muốn này. Mời quý thính giả cùng tìm hiểu những điều phức tạp về mặt khoa học, giải thích lý do tại sao cơ thể chúng ta có xu hướng thèm đường và carb, đặc biệt là khi bị bệnh.
Khi bệnh tật tấn công, hệ thống miễn dịch của chúng ta sẽ kích hoạt, đòi hỏi thêm năng lượng để chống lại những kẻ xâm nhập. Tình trạng bệnh tật vốn đã gây căng thẳng cho cơ thể, và phản ứng căng thẳng này mô tả sự gia tăng của các hormone chiến đấu hoặc bỏ chạy như cortisol, vốn có nhiệm vụ lục soát các kho dự trữ năng lượng và tăng lượng đường trong máu để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Đường và carb cung cấp năng lượng nhanh chóng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao này. Đó là lý do tại sao bạn có thể thấy mình chuyển sang sô-cô-la hoặc các món ngọt khác khi mà cảm thấy không khỏe.
Mặc dù đường có thể giúp giảm đau tạm thời, đặc biệt trong trường hợp trầm cảm hoặc rối loạn cảm xúc theo mùa, nhưng việc dựa vào nó để cải thiện tâm trạng nhất quán có thể sẽ phản tác dụng về lâu dài. Nếu bạn là người sử dụng đường trong thời gian dài, bạn cũng có nhiều khả năng bị giảm khả năng kiểm soát xung lực và khả năng chống lại đường do cai đường. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng trong thời gian bị bệnh, hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ chuyên gia chăm sóc sức khỏe để đảm bảo bạn đáp ứng được yêu cầu dinh dưỡng của mình.
Quý vị và các bạn thân mến, người Việt Nam có nhiều cách gọi cho tháng cuối cùng của năm như là tháng 12 âm lịch, tháng chạp, tháng củ mật. Nhưng rất ít người biết vì sao gọi tháng chạp là tháng củ mật. Vậy thì tháng củ mật là gì? Có phải là một loại củ như là khoai, sắn hay không? Thật ra củ mật không phải tên một loại củ, mà là từ Hán Việt có nghĩa là kiểm soát cẩn thận. Trong đó, củ có nghĩa là xem xét, kiểm soát. Người xưa hay gọi là củ soát, mật, nghĩa là kính, khích. Như vậy, củ mật có nghĩa là kiểm soát một cách cẩn thận, kín kẽ, không để thất thoát.
Người xưa gọi tháng chạp là tháng củ mật, bởi đây là khoảng thời gian nằm cùng tháng tận, cần hết sức cẩn thận tránh mất mát sai sót và những chuyện trục trặc đen đủi khiến năm mới mất vui. Tháng chạp là tháng mà ông cha ta ngày xưa nhắc nhau nhiều nhất về sự cẩn thận để tránh mất trộm. Cuối năm ai cũng mệt mỏi, bận rộn nên dễ mất cảnh giác sơ suất trong nhà, lại thường có nhiều hàng hóa tiền của đồ đạc hấp dẫn bọn trộm. Những kẻ đạo chích tranh thủ thời gian này để ra tay.
Ngoài chuyên đề phòng trộm cắp, một vấn đề cần củ mật nữa là quả quạng. Mùa đông thời tiết hanh khô, mọi người lại nấu nướng nhiều hơn. Cố bàn tiệc tùng cũng dễ sở sên hơn. Chỉ cần lơ là không chú ý là những đốm lửa nhỏ khiến đám cháy bùng lên thì có khi nhà cửa tài sản bị thiêu rụi. Thực tế xưa nay có rất nhiều vụ cháy nhà, cháy chợ xảy ra trong những tháng cuối năm âm lịch. Như vậy, tháng củ mật có nghĩa là tháng của sự cẩn thận, tháng cần tỉnh táo, giữ gìn, tránh sự bừa bãi tùy tiện, kẻo hậu quả có thể rất lớn.
Ngoài ra, theo các nhà nghiên cứu văn hóa, chữ chạp là một biến âm của chữ lạp trong tiếng Hán. Lễ tế thần vào dịp cuối năm âm lịch của người Trung Quốc xưa được gọi là Lạp, thế nên tháng này còn được gọi là Lạp Nguyệt, Nguyệt nghĩa là tháng. Khi nhắc tới chữ Lạp, tức là nói tới việc đi Lạp Mã, thăm nom, sử dụng phần mộ tổ tiên để chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Trong tiếng Hán, Lạp cũng có nghĩa là lễ tất niên, nghĩa này cũng liên quan đến tập tục kể trên.
Tháng 12, người Việt có nhiều lễ lạc cúng bái, nên dần dần có từ dỗ chạp. Người Việt Nam cũng coi trọng việc thăm nom chăm sóc mồ mả cha ông trong những tháng cuối năm. Để năm hết Tết đến, khi thắp hương mời tổ tiên về nhà ăn Tết, thì phần mộ đều đã tươm tất, thể hiện sự nhớ ơn và tình cảm ấm áp của gia đình họ tộc. Một cách lý giải khác, chữ lạp trong tiếng Hán có nghĩa là thịt. Tháng cuối năm là thời gian người ta tích trữ các loại thực phẩm để đối phó với mùa đông rét mướt và cũng để chuẩn bị cho Tết Nguyên Đán. Trong đó, thịt là loại thực phẩm quý giá, quan trọng. Chữ lạp trong lạp sườn hay lạp xưởng cũng mang ý nghĩa này.
Chuyên mục thưởng thức cuộc sống đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Mến chào tạm biệt.